trong đó. Thiền học cũng đang khôi phục lại sự thừa kế của nó trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, mà nó đã vắng bóng hơn một thế kỷ trong nền văn học Phật giáo. Và nó là phái chủ động duy nhất từ khi có mặt cho đến ngày hôm nay. Đứng trước những yêu cầu đòi hỏi cấp bách thôi thúc từ hoàn cảnh bên ngoài và tự thân của Thiền Tông, cần có những người đứng lên khơi lại ngọn đèn chánh pháp để truyền nối hậu lai. Qua hai đòi hỏi cấp thiết đó, Thiền học Việt Nam hôm nay, nếu đứng về mặt hình thức mà nhận xét, thì đang ở trong chiều hướng đi lên. Nhưng ở bên cạnh những điều đáng mừng đó, lại nảy sinh những điều tệ hại đáng buồn. Tệ hại vì những người đứng ra lãnh đạo phong trào Phục Hưng Thiền Tông, họ đã đi chệch hướng, mà người đại diện cho phong trào này là Thượng Tọa Thanh Từ. Trong quyển Yếu Chỉ Thiền Tông, lời đầu sách trang 5, Thượng Tọa viết: "Vạch trần bộ mặt thật của Thiền Tông cho độc giả thấy, chúng tôi đã phá vỡ cánh cửa bí mật của các nhà thiền. Việc làm này là có tội với những bậc căn cơ bén nhạy, nhưng có công với những kẻ căn cơ tầm thường như chúng tôi." Ở đây, chúng ta thấy Thượng Tọa Thanh Từ đã tạo ra một sự phân biệt ngăn cách giữa tâm và vật, giữa chủ thể và đối tượng, giữa người thấy và vật bị thấy. Thật sự, đối với Pháp mà có sự phân biệt như vậy, thì chắc chắn ngàn đời Thượng Tọa Thanh Từ cũng không vạch trần được bộ mặt thật của Thiền Tông để cho độc giả thấy được. Vì bộ mặt xưa nay của Thiền vốn không có tướng mạo, càng chạy theo nó thì càng bị xa lìa, ngăn cách. Thử hỏi, ai vạch trần ai? Và vạch trần cái gì? Trong khi tâm vật nhất như ngoài tâm không khác. Và Thiền Tông như Đức Phật đã dạy trong Kinh Lăng Già: tâm làm gốc, không cửa là cửa pháp. Vậy thì cánh cửa bí mật của nhà thiền ở đâu mà Thượng Tọa nói rằng đã phá? Rõ ràng những lập luận ở đây cũng là thứ lập luận phân biệt, là mờ mắt thiên hạ mà thôi. Đâu biết rằng thân thể của các pháp xưa nay chưa hề che giấu, luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Chúng luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống, nhưng tại sao chúng ta lại đi tìm kiếm vật trần? Và chúng là không cửa, thì lấy đâu để phá? Thượng Tọa viết tiếp: thời đại chúng ta là thời đại khoa học, nặng về lý trí hơn chân thật. Nếu dùng những ngôn từ huyền ảo, những hành động quái dị, thì không bao giờ dân chúng chấp nhận. Buộc lòng chúng tôi phải nói thật, chỉ thẳng khả dĩ nhiều người thấy rõ được tinh thần Thiền Tông. Thượng Tọa bảo rằng ngôn ngữ của các thiền sư là những ngôn ngữ huyền ảo, hành động quái dị. Ở đây chúng tôi cũng nhận thấy nhận thức của Thượng Tọa là đúng, đúng với vọng thức điên đảo phân biệt. Nhưng đối với các thiền sư thì vấn đề này không can hệ chi, vì ngôn ngữ và hành động của các thiền sư là ngôn ngữ và hành động vô phân biệt. Do đó, giữa ngôn ngữ và hành động của chúng ta và các thiền sư phải khác biệt nhau, vì ngôn ngữ và hành động của chúng ta là sản phẩm của tâm vô phân biệt. Vậy Thượng Tọa muốn nói thật, muốn chỉ thẳng, thì Thượng Tọa dùng ngôn từ và hành động nào để khả dĩ nhiều người thấy rõ được tinh thần Thiền Tông? Nếu Thượng Tọa dùng thứ ngôn từ và cử chỉ do vọng thức phân biệt để nói và để chỉ, thì dĩ nhiên là không thể nào đáp ứng được nhu cầu của chúng ta. còn nó thường tòa dùng ngôn ngữ và cử chỉ của các thiền sư, thì tự chúng chả can hệ gì đến trí phân biệt của chúng ta, vì chúng là sản phẩm của trí vô phân biệt. Vì giới hạn của bài viết, nên ở đây chúng tôi sẽ chỉ điểm sơ qua quyển Yếu Chỉ Thiền Tông của Thượng Tọa Thanh Từ. Khi chúng tôi đọc xong quyển sách này, thì ý nghĩ đầu tiên khởi lên nơi chúng tôi về quyển sách này là đây là Yếu Chỉ Thiền của Giáo Tông, chứ không phải của Thiền Tông. Vì nội dung của nó được Thượng Tọa Thanh Từ dùng giáo lý của Giáo Tông để lý giải về thiền, chứ không phải là thiền của Thiền Tông như chủ đích của nó. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật, mà Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã đề cập trong Huyết Mạch Luận, trong Mạch Thiếu Thức Lục Môn. Qua Yếu Chỉ Thiền Tông của Thượng Tọa Thanh Từ viết, đối với thiền tổ sư chánh hiệu, thì Thượng Tọa đã phạm ba sai lầm. Thứ nhất, dùng giáo tông để lý giải thiền tông. Trong đó, Kinh Lăng Nghiêm là kinh chính, để Thượng Tọa dựa vào đó để giải thích. Thứ hai, qua kiến tánh, Thượng Tọa cũng dùng tánh thấy, tánh nghe trong Kinh Lăng Nghiêm để lý giải tất cả những công án mà Thượng Tọa thấy có liên quan đến thấy và nghe. Thứ ba, phương pháp thiền biết vận không theo sẽ không đưa hành giả đi đến đâu hết. Vì phương pháp này chỉ để tâm vắng lặng, vọng hiện biết vận không theo. Nhưng đâu biết rằng cái tâm vắng lặng này là trá hình của vọng. Do việc không có nhân tố xúc tác để nó có thể chuyển y, có nghĩa là không có động lực thúc đẩy để đưa đến chứng ngộ, để rồi một ngày nào đó bất giác vọng động nổi lên thì hỡi ơi. Và như vậy, phương pháp biết vọng không theo này kéo dài cho đến khi nào biết vọng, để vọng hết đây. Vì chúng ta chưa chứng ngộ. Hơn nữa, phương pháp biết vọng không theo rơi vào tà kiến đoạn diệt. Vì đối với thiền, không có cái để theo và cái để không theo. Theo là chất thường, không theo là chất đoạn. Vậy một phương pháp tu mà rơi vào tà kiến đoạn diệt thì sẽ đưa hành giả đi về đâu? Ngoài ba điểm sai lầm then chốt đó, chúng tôi còn nhận thấy trong cách trình bày của Thượng Tọa không nhất quán. Không nhất quán vì Thượng Tọa muốn trình bày cho mọi người hiểu. Nên khi muốn được mọi người hiểu, thì lập luận phải luôn luôn hợp lý, có logic, theo luật tắc nhân quả của vận tâm. Nhưng đối với Thiền Tông, mọi lập luận hợp tình hợp lý có logic để cho mọi người hiểu biết đều phản lại tinh thần Thiền Tông và khiến cho mọi người càng xa lìa, ngăn cách, không bao giờ có thể với tới được thế giới thực chứng của Thiền Tông. Bởi vì thế giới này nếu được sử dụng thì các ngài luôn luôn dùng hệ thống duyên khởi để diễn tả trong pháp dạy người. Do đó, nếu thiền viết để cho mọi người hiểu được, thì thứ thiền đó đã bị luật tắc nhân quả bóp méo. Nếu không bóp méo, thì bài viết sẽ không nhất quán và tự mâu thuẫn. Như vậy, một người muốn viết về thiền, trước hết phải ngộ, phải đạt được lý duyên khởi. Vì chỉ có ngộ mới sử dụng được lý duyên khởi, và lúc đó mới không bị kẹt vào ngôn ngữ. Ở đây gọi là biện tài vô ngại, chỉ có ngộ mới có tất cả, cũng như Thiền sư Đại Huệ dạy. Thiền không có ngôn ngữ, có chứng ngộ thì có tất cả. Vậy chỉ có ngộ mới là toàn thể của thiền. Chỉ có thiền mới là giác ngộ, còn không thì mọi việc trở thành trò hí luận, trở thành trói buộc. Ở đây, Thượng Tọa Thanh Từ đã phạm những sai lầm như trên. Không hiểu, khi viết ra cuốn sách này, Thượng Tọa có biết rằng việc thai nghén nhiều năm đó đã chín mùi chưa? Hay do sự bức xúc dồn ép tâm lý mặc cảm, muốn vượt qua khỏi nó? Mặc dù tôi biết rằng kinh nghiệm về thiền đốn ngộ nói chung và thiền công án nói riêng là chưa có. Nhưng bên cạnh đó, kiến thức giáo lý về thiền cũng đủ để giải tỏa mặc cảm tâm lý và dương danh với đời. Qua cuốn sách này, chúng tôi thấy rõ tâm lý của Thượng Tọa muốn gì, và Thượng Tọa đã đạt đến đâu rồi. Thượng Tọa còn muốn giải thoát mọi áp lực tâm lý, nhưng càng bị trói buộc, càng bị kẹt lung tung. Đây không phải là yếu chỉ thiền tông, mà là yếu chỉ của Thượng Tọa Thanh Từ. Đó là những sai lầm về pháp dạy người của Thượng Tọa Thanh Từ. Từ những sai lầm này đã được Thượng Tọa dấn sâu vào việc bàn giải những công án thiền và dẫn lối cho một số vị Thượng Tọa khác trong viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tập tè bóp đầu nhăn trán, địch đẻ ra những lời giảng giải ma quái làm chết mất công án thiền. Chúng ta nên biết rằng việc bàn công án của chúng ta không những không đem đến cho mọi người một sự đạt ngộ nào về đạo cả, mà ngược lại còn làm cho người ta xa lìa, ngăn cách hơn. Vì họ cứ tưởng rằng lý thiền, lý đạo là như thế này hay như thế kia, rồi an tâm cho rằng mình đã đạt đạo, đã đạt thiền. Từ đó, chấp vào khái niệm ngôn từ qua lời bàn của chúng ta cho đó là đạo, là thiền. Thế là muôn kiếp ngàn đời, họ bị chết chìm trong mớ khái niệm ngôn từ đó. Làm sao thoát ra được? Cho dù chúng ta nỗ lực giảng giải phân tích đến chỗ kỳ cùng của nó và khiến cho mọi người hiểu được, thấy được đi chăng nữa, thì cái hiểu và cái thấy này vẫn là cái hiểu cái thấy về một khái niệm biểu hiện cho một thực tại mà chúng ta chưa được thấy như thật chính nó. Do đó, cái hiểu cái thấy này vẫn ở trong vọng thức điên đảo phân biệt. Còn tự nó, lý thiền lý đạo, vẫn ở ngoài tầm tay và ngoài trí phân biệt của chúng ta. Cái hiểu, cái biết, cái thấy ở đây cũng giống như kiến thức của bọn mù, không hơn không kém. Vì kiến thức bọn mù có được về thế giới quanh họ là nhờ vào những người sáng mắt dẫn nói phân biệt cho họ về những sự vật xung quanh. Và nhờ đó, họ mới có những khái niệm tưởng tượng theo thế giới mù của họ về hình tượng, màu sắc, vân vân. Nhưng, những kiến giải tri thức này chỉ là những khái niệm mường tượng về vật xung quanh, chứ không phải chính như những sự vật họ thấy bằng mắt. Cũng vậy, cái kiến thức của người chưa đạt được đạo cũng như cái kiến thức của bọn mù, vì cái sở đắc của họ nhờ vào người đạt đạo nói cho nghe, cho biết, chứ không phải chính họ thấy. Như trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy: người chưa ra khỏi luân hồi mà nghĩ về Viên Giác, thì tánh Viên Giác đó cũng trở thành luân hồi. Trang 64, Kinh Viên Giáo, Hòa Thượng Thiện Hoa dịch. Từ những nhận thức sai lầm mà chúng ta không nhận ra đó, đã đưa việc làm chúng ta đến những hậu quả sau đây. Sẽ không có sự đạt ngộ về đạo trong cách dùng kiến giải do lý trí phân biệt, mà bàn ngược bàn xuôi về công án thiền. Biến thiền tông thành giáo tông. Biến những hoạt ngữ của công án thiền thành những tưởng ngữ, tức giết chết công án thiền. Làm mờ mắt thiên hạ bằng những lập luận hợp tình hợp lý của kiến thức nhị nguyên về công án thiền. Từ những sai lầm này đưa thiên hạ đến những sai lầm khác. Chúng ta đã bị kiến giải tri thức đánh lừa, cứ tưởng rằng những hiểu biết về pháp là do sự đạt ngộ hiển bày. Từ những sai lầm trên chúng ta đã phản bội lại chính mình, đã phản bội lại chư vị tổ sư, đã phản bội lại Đức Phật. Như vậy, công án thiền không phải là đối tượng nhận thức, vì chúng vượt lên trên những ngôn ngữ chấp trước của tri thức. Đó là cảnh giới mà Kinh Bát Nhã gọi là vô sở đắc. Kinh Kim Cương gọi là vô sở trụ. Kinh Lăng Già gọi là cảnh giới của thánh tri tự chứng. Và cũng theo nghĩa tự chứng này, chúng tôi xin trích dẫn một đoạn Kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài đồng tử hỏi, môn giải thoát này làm sao hiện tiền, làm sao chứng đắc? Diệu Nguyệt trưởng giả đáp, một người thân chứng hiện tiền môn giải thoát này, khi người ấy khởi tâm Bát Nhã Ba La Mật và cực kỳ tương thuận rồi, thì người ấy được chứng nhập trong tất cả những gì mà mình thấy và hiểu. Thiện tài thưa, có phải do nghe những ngôn thuyết và chương cứu về Bát Nhã Ba La Mật mà được hiện chăng? Diệu Nguyệt đáp, không phải. Tại sao thế? Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật thấy suốt thể tánh chân thật của các pháp mà hiện chứng như vậy. Thiện tài thưa, hả, không phải do nghe mà có tư duy và biện luận mà thấy được chân như là gì à? Và hả, đây không phải là tự chứng ngộ sao? Diệu Nguyệt đáp, không phải vậy, không hề do nghe và tư duy mà chứng ngộ được. Này thiện nam tử, đối với nghĩa này, ta phải lấy một ví dụ, ngươi hãy lắng nghe. Thí dụ như một sa mạc mênh mông không có suối và giếng, vào mùa hạ trời nóng, có một người khách từ hướng Tây đi về hướng Đông, gặp một gã từ phương Đông đến, liền hỏi, tôi nay nóng và khát nước dữ lắm, xin chỉ cho tôi nơi nào có suối và bóng cây mát để tôi có thể uống và tắm, nghỉ ngơi và hoàn toàn thư tĩnh lại không? Gã đàn ông đó liền chỉ dẫn người khách, cứ tiếp tục đi về hướng Đông, rồi sẽ có con đường đi làm hai nẻo, nẻo phải và trái. Bạn hãy theo bên phải và gắng sức mà đi tới, thì bạn sẽ gặp một nơi có suối nước và bóng mát. Này thiện nam tử, sau khi người khách nghe nói có suối nước và cây mát, liền tư duy về việc đi tới đó càng nhanh càng tốt, thì người đó có trừ được cơn khát và được mát mẻ chăng? Thiện tài đáp, không thể được, bởi vì người ấy chỉ trừ được cơn khát và được mát mẻ là khi nào theo lời chỉ dẫn của kẻ kia mà đi ngay đến dòng suối, rồi uống và tắm ở đó kìa. Diệu Nguyệt nói, này thiện nam tử, đối với Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ nghe, tư duy và huệ giải mà có thể chứng nhập hết thảy pháp môn. Này thiện nam tử, sa mạc là chỉ cho sanh tử, người đi từ Tây sang Đông là chỉ cho chúng sanh, nóng bức là chỉ cho các tướng mê hoặc, khát nước là tham ái. Người đàn ông đi từ Đông sang Tây là chỉ cho Phật và Bồ Tát, an trụ trong nhất thiết trí. Các ngài đã thâm nhập chân tánh của các pháp và thật nghĩa bình đẳng, giải trừ khát cháy và thoát khỏi nóng bức nhờ uống dòng suối mát, là chỉ cho chứng ngộ chân lý bởi chính tự thân mình. Thiện tài hỏi, đâu là trú xứ của Bồ Tát? Văn Thù đáp, tối thắng đệ nhất nghĩa là trú xứ của Bồ Tát. Tại sao? Vì tối thắng đệ nhất nghĩa thì bất sanh bất diệt, bất thất bất hoại, bất khứ bất lai. Đây là tất cả những ngôn ngữ, ngôn thuyết không với tới được, không thể ghi dấu, không phải là sở tư của lý luận và tư biện. Bản lai không có ngôn thuyết, thể tánh thì tịch tịnh, chỉ chứng bằng nội tâm của thánh giả. Trong mặt thiền luận bộ trung của Suzuki, thầy tự sĩ dịch. Lại nữa, như bài kể trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy ngài Kim Cang Tạng rằng: Kim Cang Tạng, nên biết Như Lai tánh vắng lặng, chưa từng có chung thị. Như dùng tâm luân hồi suy nghĩ cảnh giới Phật, cảnh Phật thành luân hồi, Phật tánh tuy sẵn có, phải tu mới hiển hiện, cũng như vàng sẵn có, phải lọc quặng mới thành. Khi đã thành vàng y, không trở lại làm quặng. Sanh tử và niết bàn, phàm phu cùng chư Phật, thấy đều như hoa đớm. Tâm suy nghĩ đã huyễn, làm sao nhập được chân? Nếu được rõ tâm này, mới cầu được viên giác. Trong ngoặc kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa dịch. Qua những lời trích dẫn trên, chúng ta thấy được vai trò quan trọng của việc chứng ngộ bằng những tâm linh cá biệt của mỗi người. Còn việc nghe biết, học hỏi không thôi, thì chúng ta không có cách chi để thâm nhập chân tánh của thực tại. Bởi vì ngôn từ và lời nói chỉ có giá trị trên bình diện khái niệm và biểu tượng mà thôi. Trong khi đó, cảnh giới tự chính của thiền vượt trên ngôn ngữ chấp trước của tri thức do trí năng đẻ ra, hay bất cứ tình cảm ủy mị yêu ghét nào cũng không thể đến với cảnh giới của thiền được. Một hôm, Huệ Năng hỏi trong chúng: Ta có một vật không đầu không đuôi, không tên không chữ, không lưng không mặt, các ngươi có biết không? Thần hội bước ra thưa: Đó là bản nguyên của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Huệ Năng dạy: Ta đã nói không tên không chữ, sao còn gọi là bản nguyên Phật tánh? Như vậy ông chỉ là kẻ che đầu mà đi, cũng chỉ là một tông đồ biết kiến giải giỏi mà thôi. Trong ngoặc Pháp Bảo Đàn Kinh. Cái sai lầm trầm trọng của chúng ta là chấp tướng cùng phá tướng. Vì đạo thiền xưa nay không có tướng mạo. Nếu dùng kiến văn hiểu biết để cầu tìm tướng mạo của đạo thiền và chấp vào tướng thấy nghe hiểu biết đó cho là đạo, là thiền, thì đó là một điều sai lầm. Chấp tướng còn sai lầm, huống chi là phá tướng. Vì các pháp xưa nay tánh chúng vốn không, tưởng chúng lại như huyễn,